siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1204, thắng lợi B2, gocchuyenaudio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1200, thắng lợi B2, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen bọn Lý Sán vỗ tay kịch liệt trên mặt đầy sự kích động và hưng phấn, đáng tiếc chỉ có mấy người bọn họ thưa thớt vỗ tay, nhiều người hơn lại làm nhiều người kinh ngạc. Lý Dương thắng rồi, người thắng không ngờ là Lý Dương. Cho dù là những người đoán Lý Dương có nghệ thuật chơi bài rất cao thì lúc này cũng có chút không dám tin, đối thủ của Lý Dương không phải là chó hay mèo mà là ba vua chơi bài xếp top 10 trên thế giới, Lý Dương đều thắng bọn họ, nghĩa là tài chơi bài của anh còn trên cả bọn họ. So với vua đổ thạch xếp thứ 5 Ivanov mạnh hơn nhiều, ít nhất phải xếp thứ 4. Xếp thứ 4 trên thế giới, đây tuyệt đối là một cao thủ trong cao thủ, nhưng nhìn tuổi của Lý Dương, lật lại tư liệu của anh ấy thì Lý Dương không có vẻ gì của một cao thủ. Lý Dương tiên sinh, chúc mừng. Kakler mỉm cười giơ ngón tay cái, anh đối diện với người trẻ tuổi này cảm thấy rất hiếu kỳ, trong mắt còn có chút ngưỡng mộ. Anh là người chia bài, tất cả những gì trên bàn bài anh đều rất rõ, anh có thể cảm nhận được mỗi lần chơi Lý Dương đều nắm rõ tình hình, chuẩn xác hơn bất cứ người nào. Kỳ thực anh đã cảm nhận được điều này khi mới bắt đầu chơi không lâu, kết quả cuối cùng người thắng nhất định là Lý Dương. Anh là người có kinh nghiệm trên bàn bài, đoán người thắng cuộc là Lý Dương, lão gia tử dám nói Lý Dương sẽ thắng, là vì niềm tin đối với Lý Dương, không giống với Kakler có thể quan sát trực tiếp. Cảm ơn, Lý Dương đứng dậy cười, Sa Hào Dân còn đứng ở đó, trên mặt vẫn đầy sự mất mát. Anh không phải là chưa thua bao giờ nhưng thua một người nhỏ hơn mình nhiều lại không có tiếng tăm gì, trong lòng thực sự cảm thấy khó chịu. Lý tiên sinh, tôi tin sau ngày hôm nay giới bài bạc thế giới sẽ vì anh mà thay đổi. Kakler tháo găng tay lại cười nói một câu, nói xong còn nhìn Sa Hào Dân bên cạnh một cái. Cùng ở Las Vegas lại đều là cao nhân nổi tiếng trong giới bài, Kakler đã gặp Sa Hào Dân rồi mà không chỉ chủ trì một ván bài. Trước Sa Hào Dân thắng nhiều thua ít nhưng cho dù thua Sa Hào Dân cũng chưa từng bị nhụt chí thất vọng như hôm nay, Kakler cũng lần đầu tiên gặp. Ngài quá khen rồi, may mắn thôi. Lý Dương khẽ lắc đầu, Vương Dai Dai và Hà San San đã đều chạy tới bên cạnh anh, cùng nhau vui vẻ kéo tay anh. Kakler tiên sinh, xin phép tôi đi trước. Lý Dương mang ánh mắt cáo lỗi nhìn Kakler một cái, cùng với bọn Vương Dai Dai rời khỏi bàn bài, tiếng vỗ tay trên đài cuối cùng vang lên, đây là tràng vỗ tay dành cho người chiến thắng. Hôm nay, Lý Dương là người chiến thắng. Lão gia tử cũng đứng lên, cũng có chút kích động mà từ lão và phương lão đằng sau lại có vẻ bất đắc dĩ. Áp lực trên người lão gia tử sau khi Lý Dương thắng đã giảm đi hơn nửa, Lý Dương đã dùng kết quả thực tế để chứng minh anh không phải là người không biết chơi bài, anh là cao thủ trên thế giới. Ba vua bài đều bị đánh gục trên tay anh, đây là sự chứng minh tốt nhất. Từ lão và phương lão một mặt vui vì Lý Dương thắng, mặt khác cũng có chút lo lắng, Lý Dương thắng ba vua bài là tốt nhưng không có nghĩa là có thể vô địch thiên hạ, anh thắng ba vị vua bài chỉ có thể thu hút càng nhiều cao thủ hơn. Một khi Lý Dương thua một lần đó có khả năng thua tiếp, kết quả đến lúc đó cũng là như vậy. Chỉ là lúc này Lý Dương vừa mới đạt được thắng lợi nên họ không tiện nói ra điều này, chỉ có thể giữ lo lắng ở trong lòng, hết lòng ủng hộ Lý Dương. Đám đông, gocchuyenaudio.com, bắt đầu tản đi, rất nhiều người trước khi đi đều chào Lý Dương, chúc mừng thắng lợi của anh. Mẫn cơ bá tới bên cạnh Sa Hào Dân, bản thân Sa Hào Dân lại đang nói chuyện với Kakler, cũng không biết Kakler an ủi anh như thế nào nhưng lúc này Sa Hào Dân đã không còn vẻ suy sụp như trước nữa. Sa Hào Dân dường như ngay lập tức hồi phục lại trạng thái bình thường. Người Hàn Quốc rời đi, người Nhật Bản cũng rời đi, trước khi đi đều nhìn Lý Dương, trong mắt đều có chút không cam lòng, lần này họ không mang được bảo bối về từ tay Lý Dương, ngược lại còn thua không ít. Người Nhật còn đỡ, trên tay Thanh Mộc Vị Ung còn có chút sèng, người Hàn Quốc thảm hại gom góp bảo bối đến Đông Sơn thua một trận, phải mang được Tân La Bảo Kiếm về nếu không mãi mãi không ngẩng đầu lên được. Thể diện từ trước tới nay, bất kỳ nhân vật lịch sử nào đều tranh đấu vì người Hàn Quốc đều không chấp nhận được việc này. Tiểu Lý, chúc mừng cậu, tôi đi trước, lão gia còn đang ở bệnh viện chờ cậu. Hà Vinh cũng bước tới, cười ha ha nói với Lý Dương một câu. Lý Dương vội vàng cảm ơn Hà Vinh, mấy ngày nay đã phiền không ít người, Kakler chính là Hà Vinh mời tới, chủ yếu là vì đảm bảo công bằng cho ván bài. Kakler là cả thế giới công nhận thân phận của anh thích hợp nhất làm chủ trì ván bài như này. Trận đầu tiên kết thúc rồi, quay về khách sạn rất nhiều người lại tiếp tục chúc mừng Lý Dương, Liêu Cương đã đi ra thu chiến lợi phẩm mà Lý Dương thắng được lần này. Hơn 4.000 các bảo vật trong đó văn vật Trung Quốc chiếm trên 8 phần, mấy người này dường như biết Lý Dương thích bảo bối Trung Quốc, bảo bối loại này được lấy ra nhiều nhất. Bảo bối nhiều như vậy đã có thể mở một viện bảo tàng rồi, nhưng muốn mở một viện bảo tàng lớn thì vẫn chưa đủ. Nhưng cho dù nói thế nào đây cũng là mở đầu, bây giờ đồ cổ nhập cảnh ngày càng nhiều, chỗ bảo bối này nếu có thể giữ lại toàn bộ thì viện bảo tàng trong lòng Lý Dương thực sự có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Buổi tối hôm đó tin tức Lý Dương thắng 3 vua bài được truyền đi khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều báo chí nước ngoài bắt đầu sôi nổi đưa tin, Anh Quốc, Pháp Quốc, nước Đức dường như báo chí đều bị ảnh hưởng bởi sự kiện này, đặc biệt là nước Pháp lại lần nữa chửi Lý Dương một trận. Nước Mỹ còn có các nước châu Mỹ khác cũng đều đưa tin sự kiện này nhưng báo họ khách quan hơn một chút. Họ đầu tiên đưa Lý Dương lên tầng vua bài thế giới, có thể một lần thắng 3 vua bài thế giới đó tuyệt đối không chỉ là vấn đề may mắn. Cũng có một số báo chí bình luận Lý Dương là nhân vật truyền kỳ thời đại mới, nếu Lý Dương có thể tiếp tục phát triển, tương lai có khả năng là một nhân vật có thể so sánh với Da Vinci. Da Vinci có được thành tựu đa phương diện mà nổi tiếng thế giới, Lý Dương bây giờ còn kém xa Da Vinci nhưng anh đã phát triển tài hoa khác thường của mình trên mọi phương diện. Những lời khen ngợi này cũng tới tai Lý Dương chỉ cười cười không để ý. Tầng bốc có khi cũng là một loại sát thủ, nó sẽ làm bạn tự cao tự mãn, từ đó không chịu tiến bộ, thậm chí có khả năng thụt lùi, tất cả điều này tự nhiên ảnh hưởng tới Lý Dương hiện tại. Ngày thứ hai, truyền thông trong nước cũng bắt đầu sôi nổi đưa tin sự kiện Lý Dương thắng lợi. Chơi bài vốn không được đề xướng ở đại lục nhưng sự việc lần này là xảy ra ở Macau, là một nơi chơi bài hợp pháp hóa, hơn nữa Lý Dương lại thắng người Nhật, Hàn, Nga làm. Gocchuyenaudio.com, tất cả người trong nước được mở mày mở mặt. Một số tờ báo trong nước đăng tin này, dù sao bây giờ trên mạng cũng đã ầm ĩ rồi. Cùng lúc này chỗ Lý Dương lại trở nên bận rộn, thắng lợi của Lý Dương không làm những người chú ý chỗ bảo bối kia lùi bước, ngược lại càng nhiều người tới muốn tham gia chơi với Lý Dương trận bài thứ hai. Người có đề nghị này không ít, thời gian của trận bài thứ hai này rất nhanh được định ra. 8 giờ tối sau 2 ngày, địa điểm vẫn là sòng bạc sang trọng cũ. Lần này tính cả Lý Dương tổng cộng có 6 người tham gia ván bài, đạt tới số người đối đỉnh, nhưng 10 vua bài công khai lần này chỉ có một người tham gia, vua bài Malaysia xếp thứ 10 Lâm Chính Thanh. Còn lại đều là cao thủ bài nổi tiếng ở các nơi trên thế giới, mặc dù không được xếp thứ 10 trên thế giới nhưng thực lực của họ cũng không thấp. Cũng có số ít người nổi tiếng vội vàng tìm đến Lý Dương, nếu họ có thể thắng được Lý Dương, có nghĩa là thắng được 3 vị vua bài kia, mặc dù trong giới bài không tính như vậy nhưng chỉ cần họ thắng Lý Dương chắc chắn có thể có được danh tiếng rất cao. Vì điều này trực tiếp bước vào danh sách top 10 trên thế giới, trở thành vua bài đỉnh cao cũng không phải không có khả năng. Ván bài thứ 2 bảo bối lại là chén dạ quang Mỹ Tửu. Giá trị của chén dạ quang cao bằng Tân La Bảo Kiếm, lần này số sảnh mấy người đó đã đưa ra cũng phải cao hơn lần trước một chút, lần này Lý Dương cả tổng thu được hơn 12.000 các loại bảo vật. Hơn nữa 12.000 bảo vật so với 4.000 bảo vật trước thì chất lượng tốt hơn. Nếu thắng trận bài này, có được chỗ bảo vật này thì bảo tàng của Lý Dương có thể lập tức mở ra, rất nhiều triển lãm có thể mở ra, cho dù bảo vật trong triển lãm có thể hơi ít một chút. Thời gian chậm chậm trôi đi, hai ngày nay người vào Macau không thấy giảm đi, ngược lại ngày càng tăng lên. Các loại văn vật đã vượt qua con số 60.000, hiện tại mỗi ngày đều có hàng nghìn văn vật nhập vào Macau, truyền thông, đại gia và người yêu thích sưu tầm các nơi trên thế giới, tất cả các cao thủ trong giới bài lúc này đều tập trung ở đây. Macau nhỏ bé trở thành nơi thu hút mọi người nhất, dưới sự chú ý của tất cả mọi người trên thế giới, trận bài thứ hai Lý Dương tổ chức cuối cùng cũng bắt đầu. Trận này không giống như trận trước, lần này có cả đài truyền hình vào đây tiến hành truyền hình trực tiếp. Đương nhiên, truyền hình trực tiếp phải bỏ ra chi phí cao, đài truyền hình cũng có cơ hội làm ăn, mất một số tiền lớn để có quyền truyền hình trực tuyến. Lý Dương vốn định không đồng ý nhưng Hà Vinh khuyên thay đổi chú ý. Hà Vinh khuyên cũng rất đơn giản, phí truyền hình 10 triệu này họ không cần chút nào, toàn bộ quyên góp vào quỹ của Lý Dương, quý có cơ hội kiếm nhiều tiền, Lý Dương đương nhiên không thể từ chối mấy triệu, lại có thể giúp không ít đứa trẻ rồi. Cách chương.